Tổ chức độc lập Freedom House hôm 14 tháng 11 ra báo cáo năm 2016 đánh giá Việt Nam đứng áp chót về tự do Internet và tự do báo chí. Freedom House xác định Việt Nam đứng ở vị trí thứ 76 về tự do Internet trong số 88 nước mà tổ chức này theo dõi đánh giá. Tổ chức chuyên thúc đẩy tự do và dân chủ trên thế giới nói Việt Nam không có tự do Internet lẫn tự do báo chí. Tổ chức có trụ sở ở Mỹ đã hoạt động 75 năm nay mô tả rằng nhà nước Việt Nam kiểm soát tất cả các cơ quan báo chí và nhà chức trách tích cực dập tắt tiếng nói của các nhà báo hoặc các blogger hay chỉ trích thông qua bắt bớ, truy tố cũng như các hình thức sách nhiễu khác. VOA đã cố gắng liên lạc với Bộ trưởng và một số cục trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam để hỏi về phản ứng của họ đối với các báo cáo, song họ không trả lời điện thoại. Lên tiếng từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA, ông đồng ý với đánh giá của Freedom House.
Là một người làm báo, đồng thời cũng là người quan sát cộng đồng mạng lâu nay thì tôi thấy đánh giá là cũng đúng thôi. Nói chung là Việt Nam mà nói về chuyện tự do nhân quyền, đặc biệt là tự do báo chí, tự do ngôn luận, mọi tổ chức ở trên thế giới người ta đều xem Việt Nam là gần tội sọ. Tôi cũng tán thành cái đánh giá đó là đúng đấy.
Nhà báo lâu nay thường lên tiếng thúc đẩy dân chủ và chỉ trích các bất công trong xã hội Việt Nam đã nêu ra những ví dụ về việc nhà chức trách hạn chế tự do Internet và tự do ngôn luận.
Hầu hết các trang của truyền thông nước ngoài hoặc là của trong nước nhưng mà của cá nhân mà có chức phản biện thì đều bị chặn đường lửa. Có những cái trang mà bị chặn cho từng thời gian, có lúc thì nới nhưng có lúc lại tăng đường lửa chặn. Thì đấy là cái tệ nạn trên Internet. Ngoài ra, cái đáng lưu ý hơn là hầu hết những người mà có trí thức, mà có tâm huyết với đất nước, mà có ý thức phản biện để mà góp ý cho nhà nước điều chỉnh các chính sách sao cho nó hợp lý, tiến bộ văn minh thì đều bị theo dõi, khủng bố, đánh đập, bỏ tù, vân vân liên tục như thế.
Theo báo cáo của Freedom House, bất chấp các hạn chế của chính phủ, vẫn có nhiều người Việt Nam sử dụng Internet và truyền thông xã hội để tranh luận về chính trị. Họ thường sử dụng những kỹ thuật vượt tường lửa để tránh sự kiểm duyệt và tránh để lộ thông tin cá nhân. Tổ chức này cũng cho biết nhà chức trách đã triển khai lực lượng những người thân chính phủ trên mạng xã hội để thao túng quan điểm của công chúng trên mạng. Ở Việt Nam, những người đó được gọi là dư luận viên. Là người ở Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng một mặt có những hạn chế đối với những tiếng nói phản biện. Chỉ trích chính phủ xong, ông cũng thấy có những mảng sáng trong việc phát triển và sử dụng Internet trong nước. Ông chỉ ra rằng việc sử dụng mạng xã hội Facebook tự do hơn nhiều so với Trung Quốc hay việc trao đổi thông tin qua Internet, qua email để kết giao, kinh doanh cũng rất thuận tiện. Mặc dù vậy, ông Tạo nhận xét các tiến bộ của Việt Nam trong lĩnh vực các quyền tự do nói chung và tự do Internet nói riêng còn chậm chạp, dù được các nước và các tổ chức quốc tế khuyến khích giúp đỡ, ông nói.
Các định chế, tài chính quốc tế, rồi các cái nước mà có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam thì họ cũng có cố gắng giúp Việt Nam về cái chuyện là cải thiện, sửa lại các cái điều luật mà nó không hợp lý, nhất là những cái điều luật liên quan đến nhân quyền. Thì Việt Nam có tiếp thu chứ không phải không, nhưng mà ở mức độ thấp thôi, và thậm chí có khi là sửa luật nhưng mà cuối cùng lại không vận dụng luật.
Trong vài tháng gần đây, nhà chức trách Việt Nam đã có những động thái gây quan ngại về tự do ngôn luận, tự do Internet. Hồi đầu tháng 10, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được gọi là Mẹ Nấm, đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Cùng thời gian, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đình bản hoặc kỷ luật một số cơ quan báo chí và lãnh đạo báo chí vì đăng tin bài gây bất lợi cho chính quyền. Báo chí Việt Nam đưa tin Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói trước Quốc hội hôm 16 tháng 11 rằng biển miền Trung đã an toàn. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết bộ của ông trong tháng 8 và tháng 9 đã công bố rằng về cơ bản môi trường biển 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã an toàn sau thảm họa do hãng Formosa gây ra hồi tháng 4. Ông Hà nói kết luận của bộ dựa trên những điều tra đánh giá bài bản và được xác nhận bởi các cơ quan tư vấn trong và ngoài nước. Báo chí trích lời ông phát biểu rằng hôm nay trước Quốc hội tôi xin khẳng định biển miền Trung an toàn trên cơ sở phân tích khoa học cho thấy hoạt động du lịch, thể thao, nuôi trồng thủy sản có thể tiến hành bình thường. Ông Hà cũng cho biết Bộ Y tế tiếp tục phân tích hải sản 4 tỉnh miền Trung và ông tin tưởng thời gian tới Bộ Y tế sẽ công bố toàn bộ hải sản miền Trung an toàn. Đánh giá về mức độ thuyết phục của phát biểu của Bộ trưởng, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói với VOA.
Đây là phát biểu của Bộ trưởng ở trong cái cuộc chất vấn, cho nên chúng tôi cũng ghi nhận như vậy thôi. Thì còn vấn đề còn lại là phải có cái bằng chứng, bằng chứng đầy đủ. Và nhất là làm sao thuyết phục những người dân địa phương ấy họ cảm nhận được cái chuyện đó và đã được trở lại dần từng bước cái sinh hoạt bình thường cũng như các hoạt động kinh doanh hay là khai thác biển ở địa phương này.
Trong khi đó, từ Nghệ An, nhà hoạt động Hoàng Bình bày tỏ quan điểm với VOA.
Câu trả lời của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà là rất là hết sức là vớ vẩn và thiếu căn cứ. Tại vì sau cái thời gian mà Formosa xả thải thì chưa hề có một cái biện pháp xử lý gì mà ông lại tuyên bố rằng là biển Việt Nam, biển miền Trung đã từ đào thải, từ làm sạch. Rất là vô lý. Người dân đấy thì họ rất bức xúc về cái câu nói đấy, vì họ không thể chấp nhận được biển không thể đánh bắt hải sản được, họ không sống bằng biển được, mà ông lại nói rằng là biển từ làm sạch. Sắp tới thì tôi nghĩ rằng là rất là nhiều người dân họ thích quyền Formosa và họ không chấp nhận cái việc là Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường nói rằng là biển sạch.
Ông Bình nói điều người dân cần là nhà chức trách công bố cụ thể các biện pháp đánh giá môi trường, kết quả xét nghiệm các mẫu nước, mẫu cá. Tuy nhiên, cho đến lúc này, thông tin về những việc đó vẫn là con số 0. Ông nói thêm là thời gian gần đây, các nhà hoạt động thuộc giới xã hội dân sự đang phải làm thay công việc nhà nước khi họ lấy mẫu nước và cá để gửi đi xét nghiệm xem nước và cá đã sạch an toàn chưa, nhưng chưa có câu trả lời. Về tình hình đời sống ngư dân ở các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, ông Bình cho biết.
Cuộc sống họ rất là yêu đúng. Bây giờ ngay trên vùng biển này thì nói thật là họ không đánh bắt được, họ phải đi rất là xa gấp khoảng 4-5 lần vào rút trong miền phía Nam, còn ra rút ngoài phía Bắc, còn ra hơi khơi xa thì không thể đánh bắt được. Mà kể cả họ đi xa thì họ vẫn không bán được cái giá như trước, tại vì cái tâm lý hoang mang của người dân, họ không tiêu thụ cái hải sản độc hại. Nhiều vùng như vùng Phú Yên, Sông Ngọc, Cửa Lò, ngoài Nghệ An thì họ cũng yêu đứng, họ chết, họ phải bán cả lên. Đặc biệt nhất là cái vùng Kỳ Hà, người dân đấy thì bây giờ coi như là họ cái cửa tử họ rất là gần, họ không thể sống bằng người gì. Vì họ là cái nôi ngay cái tâm điểm của Formosa, họ đánh biển gần bờ ngay cái eo biển đấy, bây giờ họ phải ở nhà, hàng ngàn người dân phải ở nhà mà không nhận được đồ hỗ trợ đền bù.
Nhà hoạt động Hoàng Bình cho biết thêm việc chính quyền phân phối tiền đền bù của Formosa cho người dân bị ảnh hưởng có nhiều điều bất hợp lý. Ông nói có những vùng bị thiệt hại nặng do thảm họa của Formosa lại chưa được đền bù hoặc được đền bù ở mức thấp, trong khi những vùng bị nhẹ lại được đền bù sớm và mức cao. Ông Bình cho rằng đây có thể là một mưu đồ của nhà chức trách tạo ấn tượng với công chúng là họ đang tiến hành đền, nhưng số tiền không đủ nên họ đền những chỗ ít trước để lấp liếm. VOA không có điều kiện để kiểm chứng lời cáo buộc này ngay lập tức. Trong cuộc trả lời phỏng chất vấn trước Quốc hội hôm 16 tháng 11, nói về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến vụ Formosa, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói bộ của ông đã kiểm điểm với tinh thần nghiêm túc, không né tránh từ cao đến thấp. Nội dung kiểm điểm được gửi các cơ quan cấp trên theo đúng quy định, khi có kết quả sẽ công khai. Những hình ảnh của Hoàng tử Anh Quốc William tới Việt Nam đang tràn ngập truyền thông trong nước và quốc tế. Công tước xứ Cambridge đã tới Hà Nội hôm 16 tháng 11 và có rất nhiều hoạt động trong ngày đầu tiên tại thủ đô Việt Nam. Theo các hình ảnh và thông tin từ trang Twitter của Điện Kensington, Hoàng tử Anh đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thăm phố cổ Hà Nội và uống cà phê vỉa hè. Đây là lần thứ hai sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 5 vừa qua, người dân Hà Nội lại có dịp đổ ra đường để hào hứng đón chào một người nổi tiếng trong giới chính trị. Một trong rất nhiều hình ảnh trên trang Twitter của Điện Kensington cho thấy Hoàng tử William bước ra khỏi xe và được nhiều người dân vây quanh chào đón và chụp ảnh trên một đường phố cổ Hà Nội. Điện Kensington viết kèm theo bức ảnh rằng cảm ơn những người dân phố cổ đã ra đón công tước tới Việt Nam hôm nay. Trước đó trong ngày, Hoàng tử William đã gặp mặt Thủ tướng Phúc trước khi tham gia một hội nghị quốc tế chống buôn bán động vật hoang dã tổ chức tại Hà Nội. Theo Điện Kensington, trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc, Hoàng tử Anh đã nói về mối quan hệ giữa Anh và Việt Nam và mong muốn nghe những gì mà chính phủ Việt Nam đang làm để giải quyết những thách thức của nạn buôn bán động vật hoang dã. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới WWF và nhiều tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam là một trong những nơi trung chuyển và tiêu thụ lớn nhất thế giới về ngà voi và sừng tê giác. Cuối tuần trước, Việt Nam đã tiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi và sừng tê giác thu giữ được từ các vụ vận chuyển lậu. WWF cho rằng chính phủ Việt Nam đã chưa làm đủ để chấm dứt nạn buôn bán và vận chuyển lậu các động vật hoang dã quý hiếm. Nhưng theo thông tấn xã, Việt Nam trích lời Thủ tướng Phúc nói với Hoàng tử Anh rằng Việt Nam đã rất chú ý tới việc nâng cao nhận thức trong công chúng về việc bảo tồn động vật hoang dã và đã có những trừng phạt nặng đối với người vi phạm. Chuyên gia về chống buôn bán lậu động vật hoang dã của WWF ở Việt Nam, Alegria Almedo, nói với VOA Việt ngữ rằng chính phủ Việt Nam đã bắt đầu làm một số việc, nhưng chủ yếu là từ các tổ chức.
With HSI, with the Humane Society International, to deliver the message that rhino horn specifically doesn't cure cancer.
Bà Omedo nói rằng một chiến dịch của tổ chức nhân đạo quốc tế HSI kết hợp với chính phủ Việt Nam để phát đi một thông điệp rằng sừng tê giác không thể chữa được bệnh ung thư, họ đã phát động chiến dịch từ năm 2013 để làm giảm thiểu nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam. Trang Twitter của Điện Kensington cho thấy hình ảnh hoàng tử William tới thăm một dự án giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ tê giác và trò chuyện với các em học sinh ở đây. Theo trang web Vietnam Plus, hoàng tử Anh đã tặng sách bảo vệ tê giác cho 1,5 triệu học sinh Việt Nam. Với nỗ lực kêu gọi người dân Việt Nam chấm dứt việc sử dụng những sản vật như sừng tê giác trong các thang thuốc đông y, hoàng tử William đã ghé thăm các hiệu thuốc y học cổ truyền trên phố Lan Ông. Điện Kensington nói trên trang Twitter rằng hoàng tử Anh nói chuyện với các chủ cửa hàng bán thuốc đông y đang tham gia vào chiến dịch chống buôn bán động vật hoang dã. Hoàng tử William là chủ tịch của một dự án liên hiệp các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã lớn nhất thế giới, đã ngồi uống cà phê trên phố Lan Ông và trò chuyện với các chuyên gia y học cổ truyền và một số nhân vật nổi tiếng và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Theo Vietnam Plus, một trang mạng của thông tấn xã, tại đây công tước xứ Cambridge đã cùng mọi người thảo luận về thái độ của xã hội đối với các sản phẩm của động vật hoang dã do buôn bán trái phép và hành động của mỗi người để thay đổi nhận thức về vấn nạn này. Vietnam Plus trích lời ca sĩ, nhạc sĩ và đồng thời là nhà hoạt động vì động vật hoang dã Thanh Bùi nói rằng mỗi người Việt Nam chúng ta phải hành động ngay để bảo vệ những động vật quý hiếm khỏi bị tuyệt chủng bằng việc không mua hay sử dụng sừng tê giác. Thành phố cổ di sản thế giới của tỉnh Quảng Nam đang soạn thảo một bản quy tắc ứng xử cho du khách khi tới thăm Hội An. Trang web của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết thành phố Hội An muốn khuyến khích người dân, nhân viên ngành du lịch và du khách ở phố cổ có những ứng xử phù hợp với một di sản văn hóa thế giới. Bộ quy tắc mà Hội An đang soạn thảo là những hướng dẫn về những điều nên và không nên làm trong phố cổ cho tất cả mọi người sống, kinh doanh và tới thăm nơi này. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, các điều lệ này nhằm bảo tồn kiến trúc và di sản văn hóa có giá trị của Hội An, nơi từng là thương cảng bận rộn của cả khu vực vào thế kỷ 15. Từ giữa năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã phát hành những tờ rơi gấp bỏ túi và bản in gửi đến các hộ dân về những điều cần biết về trật tự kinh doanh môi trường du lịch trong phố cổ. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, những sự cố trước đây liên quan đến hành xử của khách du lịch khi đến Hội An khiến chính quyền thấy cần phải chấn chỉnh một số hành vi tiêu cực. Việc một doanh nghiệp mở nhạc to cho khách nhảy múa tại khu rừng Dừa Cẩm Thanh hay du khách ăn mặc hở hang vào các đình chùa là những lý do thúc đẩy chính quyền thành phố phải soạn thảo bộ quy tắc. Hội An đã liệt kê 7 điều nên làm, 6 điều không nên làm và 5 điều cấm kỵ. Trong các điều nên làm và điều cấm đều đề cập đến chuyện ăn mặc và nên chọn những trang phục lịch sự. Một số điểm di tích tâm linh trong khu phố cổ còn lập quy định riêng về trang phục dành cho khách du lịch. Sử của khách du lịch, nhất là từ Trung Quốc, cũng đã gây nên nhiều tranh cãi ở Việt Nam và khiến chính quyền thành phố Hồ Chí Minh dự tính phân phát các quy định về cách ứng xử cho khách du lịch bằng tiếng Hoa. Cách đây vài tháng, Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã có những đề xuất áp dụng những hình thức xử phạt nặng đối với khách Trung Quốc có hành vi ngạo mạn, không tôn trọng phong tục tập quán lịch sử và văn hóa Việt Nam. Cuối tháng 7, truyền thông Việt Nam đưa tin rằng khách du lịch Trung Quốc đã bị chính quyền Đà Nẵng phát hiện và xử phạt vì các hoạt động chui. Cách đây không lâu, một số du khách Trung Quốc với hộ chiếu in hình đường lưỡi bò ở Biển Đông cũng bị một số chủ nhà nghỉ ở Đà Nẵng từ chối cho thuê phòng. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tốc độ tăng trưởng du lịch tỉnh Quảng Nam là khoảng 12% bình quân một năm trong 6 năm qua. Năm ngoái, Quảng Nam đón hơn 3,85 triệu lượt khách du lịch. Hội An là điểm đến du lịch hàng đầu ở Quảng Nam và du lịch dịch vụ đã chiếm gần 70% trong tổng cơ cấu của thành phố. Hội An được trang web du lịch của Mỹ TripAdvisor bình chọn là điểm đến tốt nhất thứ hai ở Việt Nam sau Hà Nội.